Hoàng Đông và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 26 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2014 đang diễn ra. Như trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2014.
Các địa phương đồng loạt thông báo tạm ngừng cấp căn cước công dân đến 1 tháng 7.
Australia bắt đầu khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp tục phiên làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Theo dự kiến chương trình, buổi sáng Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Tiếp đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo nghị quyết số 135 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội.
Hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 sẽ tới địa điểm thi để làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi. Tính đến thời điểm này, 100% điểm thi trên cả nước đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn, sẵn sàng đón thí sinh.
Ngày 25 tháng 6, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Theo đó sẽ có hai mức quà là 600.000 đồng một người và 300.000 đồng một người tặng người có công với cách mạng trong dịp lễ kỷ niệm năm nay. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Dự kiến ngày 28 tháng 6 tới, thành phố Hà Nội sẽ cho ra mắt ứng dụng i Hà Nội trên nền tảng các thiết bị di động. Đây là ứng dụng được Hà Nội nhấn mạnh là sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, mang tới những thông tin hữu ích, cung cấp các tiện ích đô thị thông minh tới người dân ở mọi khía cạnh cuộc sống, về giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, đất đai, nông nghiệp. Sẽ được chia theo các chủ đề lớn, đa lĩnh vực, đi quan đời sống của người dân, gồm các vấn đề về giao thông, y tế, giáo dục, môi trường, thông tin quy hoạch sử dụng đất, du lịch, di sản văn hóa. Ngoài ra, ứng dụng cung cấp các tiện ích camera giao thông, cho phép người dân theo dõi tình hình giao thông tại các tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn vào giờ cao điểm để chủ động lựa chọn lộ trình đi phù hợp. Đáng chú ý, thông qua ứng dụng này, người dân cũng có thể tra cứu các thông tin phạt nguội với các loại phương tiện di chuyển, gồm ô tô, xe máy, xe đạp điện, gia hạn đăng kiểm, giúp người dân thực hiện gia hạn đăng kiểm tự động nhanh chóng, thuận tiện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có đề xuất cấp thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn để đơn vị này có cơ sở chi trả lương hưu, trợ cấp mới ngay từ mùng 1 tháng 7, tránh phản ứng của người hưởng khi chưa được nhận tiền lương hưu mới tại thời điểm áp dụng. Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày mùng 1 tháng 7, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ điều chỉnh tăng 15% căn cứ trên mức hưởng tháng 6. Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi áp dụng quy định mới, dự kiến có khoảng 3,3 triệu người thụ hưởng lương hưu mới.
Nhằm chuẩn bị cho việc cấp căn cước theo mẫu mới từ 1 tháng 7, nhiều địa phương đã thông báo tạm ngừng cấp căn cước công dân từ nay và sẽ thực hiện cấp lại từ 1 tháng 7 tới. Cụ thể, ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đến nay hầu hết các địa phương đã phát đi thông báo tạm dừng cấp căn cước công dân. Tuy nhiên, trong thời gian trên, việc tổ chức thu thập cấp tài khoản định danh điện tử vẫn diễn ra bình thường.
Chiều qua 25 tháng 6, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Yên bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Văn Yên.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Australia bắt đầu khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập khi Ngoại trưởng nước này viết thư đề nghị lãnh đạo các đảng phái trong Thượng viện ủng hộ đề xuất này của chính phủ. Thông tin này được nghị sĩ Marin Faruqi thuộc đảng Xanh đưa ra sau khi Ngoại trưởng nước này Benny Wong gửi thư đến lãnh đạo các đảng phái trong Thượng viện, kêu gọi ủng hộ đề xuất công nhận nhà nước Palestine của chính phủ. Trong thư, Ngoại trưởng Australia Benny Quan viết, chính phủ nước này đang làm việc với cộng đồng quốc tế để tạo ra động lực lâu dài cho hòa bình ở khu vực Trung Đông bằng hình thức giải pháp hai nhà nước. Vì vậy, Ngoại trưởng Benny Quan đề nghị Thượng viện Australia công nhận nhà nước Palestine như một phần trong tiến trình hòa bình. Mới đây nhất, hôm 21 tháng 6, Armenia trở thành quốc gia thứ 148 công nhận nhà nước Palestine độc lập.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24 tháng 6 đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Paris để chuẩn bị cho các nội dung của hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo chung tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ duy trì hỗ trợ cho Ukraine trong dài hạn, bất chấp nguy cơ phải chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn vào cuối tuần này, với ưu thế đang nghiêng về các lực lượng đối lập. Nhà lãnh đạo Pháp cũng đảm bảo rằng chiến tranh sẽ không lan rộng đến nước Pháp, cũng như việc triển khai quân đội của Pháp tại Ukraine sẽ không xảy ra tại thời điểm hiện tại.
Trung tướng Kirilo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết, Kiev có thể sử dụng các vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để nhắm vào cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Cuộc tấn công vào cây cầu sử dụng tên lửa ATACMS có thể chia cắt hoàn toàn tuyến đường nối với Nga. Ukraine từng nhắm vào cây cầu này vào ngày 17 tháng 7, 2023, khi cuộc tấn công phá hủy một phần của cầu đường bộ và đường sắt. Tháng 10, 2022, một phần của cây cầu đã bị nổ tung bằng một thiết bị nổ tương đương với 10 tấn TNT. Ông Budanov cũng bác bỏ nhận định cho rằng Tổng thống Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Crimea bị đe dọa. Tuy nhiên, theo ông Budanov, hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã không đủ về số lượng để thay đổi tình hình tiền tuyến cho tới ít nhất là giữa tháng 7.
Ngày 25 tháng 6, Liên minh châu Âu chính thức khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào khoảng 15h30 chiều giờ địa phương và sau đó là đối với Moldova. Theo thông cáo của Bỉ, nước đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng EU. Các cuộc đàm phán đầu tiên về tiến trình gia nhập của các ứng viên là Ukraine và Moldova đã được khởi động tại Luxembourg trong ngày hôm qua. Cho dù được EU ưu ái, nhưng quá trình gia nhập khối 27 của Ukraine sẽ phải mất nhiều năm bởi theo đánh giá của các chuyên gia, Kiev vẫn còn phải nỗ lực để có thể đáp ứng các tiêu chí chính trị cũng như kinh tế của EU.
Ngày 24 tháng 6, Pháp, Đức và Ba Lan đã công bố kế hoạch hợp tác mua vũ khí chính xác tầm xa để lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí châu Âu sau thời gian cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Đức, bước chính thức đầu tiên sẽ là việc nhóm tam giác Weimar ký kết một ý định thư tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới. Trong khi đó, Bộ Quân đội Pháp cho biết ý định thư này nhằm đánh giá khả năng về vũ khí tầm xa mà các quốc gia và các bên liên quan đang sở hữu. Không giống như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình bay thấp khiến radar khó phát hiện hơn. Kho tên lửa hành trình hiện nay của châu Âu bao gồm các hệ thống tương đối cũ và đắt tiền như Storm Shadow của Anh, Scalp của Pháp và Taurus của Đức.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những diễn biến mới nhất xung quanh trái bóng tròn tại vòng chung kết Euro đang diễn ra tại Đức. Tối qua và rạng sáng nay, lượt cuối vòng bảng ở hai bảng C và D đã diễn ra với những diễn biến hết sức căng thẳng. Ở bảng D, 23 giờ đêm qua đã đồng loạt diễn ra hai cặp đấu giữa Hà Lan gặp Áo và Pháp gặp Ba Lan. Ở trận Hà Lan gặp Áo, Hà Lan thì cần một chiến thắng đậm trước Áo để có thể chắc chắn ngôi đầu, qua đó tránh gặp các đối thủ mạnh ở vòng 1/8. Còn Áo chỉ cần một trận hòa thì họ cũng có thể chắc suất vào vòng sau với tư cách 4/6 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick cho thấy họ không hề đơn giản khi góp mặt ở kỳ Euro năm nay. Với thế trận chặt chẽ, luôn chuyền bóng hợp lý, Áo đã chứng minh cho những người Hà Lan bay thấy một thứ bóng đá khoa học và hiệu quả, qua đó bất ngờ giành 3 điểm trước cơn lốc màu da cam.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Pháp và Ba Lan gặp nhau khi Pháp đã gần như chắc suất vào vòng sau, trong khi Ba Lan đã hết động lực thi đấu khi sớm nói lời chia tay với Euro năm nay ở hai lượt trận trước. Thế nhưng trái với những dự đoán ban đầu, các cầu thủ Ba Lan đã chơi một thứ bóng hay và đẹp mắt trước ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Qua đó cầm hòa trước thầy trò Didier Deschamps, đây có lẽ là bất ngờ thú vị nhất ở lượt đấu cuối vòng bảng năm nay.
2 giờ rạng sáng nay, hai cặp đấu của bảng C cũng đã diễn ra với màn đối đầu giữa Anh gặp Slovenia và Đan Mạch gặp Serbia. Ở trận Đan Mạch gặp Serbia, đoàn quân của Kasper Hjulmand đã bất ngờ bị Serbia cầm hòa.
Cặp đấu còn lại ở bảng C là màn đối đầu giữa Anh gặp Slovenia. Trước khi trận đấu này diễn ra, thầy trò Gareth Southgate đã bị chỉ trích khá gay gắt về lối chơi thiếu thuyết phục và có phần hèn nhát. Và trong trận đấu rạng sáng nay, bộ mặt của một tam sư thiếu sức sống tiếp tục được thể hiện bằng một trận hòa đáng thất vọng. trước các cầu thủ Slovenia.
Huấn luyện viên Luis Fuente rất vui vì Tây Ban Nha đã vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Nhưng nhà cầm quân này đã yêu cầu các học trò cần phải giữ đôi chân trên mặt đất và một tâm lý đúng đắn trước khi bước vào vòng 1/8.
Trả lời báo Marca, sau trận thua Italy, tiền vệ Croatia Luka Modric nói: "Bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn và nó đã được chứng minh một lần nữa. Croatia không xứng đáng với bàn thua này. Tiền vệ thuộc biên chế Real cũng khó chịu khi cho rằng trọng tài lấy đâu ra 8 phút bù giờ để tuyển ý ghi được bàn thắng."
Hai ngày sau khi gặp chấn thương kinh hoàng trong trận đấu giữa đội tuyển Hungary và Scotland, ban huấn luyện đội tuyển Hungary đã cập nyật về tình hình chấn thương của tiền đạo Babas Varga. Theo đó, tiền đạo này dự kiến sẽ phải làm phẫu thuật do một số xương trên khuôn mặt bị gãy sau khi va chạm trong trận đấu.
Sau loạt trận rạng sáng 25 tháng 6, UEFA đã tìm ra được cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8 là Thụy Sĩ gặp Italia. Thụy Sĩ vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng A, trong khi Italia là đội nhì bảng B. Đây cũng sẽ là cặp đấu mở màn cho vòng 1/8 của Euro 2024 diễn ra vào 23 giờ ngày 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vòng chung kết Euro 2024 trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Hoàng Đồng. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có mưa to. Trong sáng nay, một số khu vực của miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, khu vực Phú Thọ, Hòa Bình và cả khu vực Hà Nội vẫn còn có lúc có mưa, mưa rào và dông. Các nơi khác của miền Bắc cũng có mưa, nhưng lượng mưa không lớn. Đối với các tỉnh thành phố miền Trung, trong tối và đêm qua, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Lúc này mưa cơ bản đã giảm. Trong ngày hôm nay từ giờ đến trước 15 giờ chiều, miền Trung trời tạnh ráo, còn sau 15 giờ chiều nay, nhiều nơi khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông trở lại. Còn về mức nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Bắc của miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là 31 đến 34 độ, khu vực Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận là từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ từ giờ đến trước 15 giờ trời tạnh ráo, có nắng, nhưng sau 15 giờ, cả Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi trở lại. Cục bộ ở khu vực Nam Bộ có điểm mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ, các tỉnh Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.